Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con hiểu được để có một sống hạnh phúc trong cuộc đời thường sau này làm của thầy, nhưng con có đọc Quán Thiên thì Đức Phật trải qua các tầng thiền và ngài đã nhận thấy tam minh, thì cái trí tuệ tâm linh nó phát huy, và cái điều này con thấy rất ít là thầy có thể chia sẻ thêm một lần được không ạ?
Đây là câu hỏi liên hệ đến bản chất tu tập và chuyển hóa tâm mà người xuất gia đó được Đức Phật hướng dẫn từ kinh nghiệm thực chứng của ngài. Trong kinh điển Pali đó, ít nhất là vài chục lần Đức Phật đã lặp lại cái con đường đó. Bốn cấp thiền mà người xuất gia tuần tự phải trải qua đó, thiền một đó là ly dục sinh hỷ lạc, tức là tạo ra, chế tác ra cái an lạc hạnh phúc nội tại bằng sự vẫy tay chào và chiến thắng thành công cái năng lượng tính dục vốn mang tính bản năng. Người tại gia đó khó có thể vượt qua được cái này vì đang có đời sống tình yêu và vợ chồng. Hay là cái khác là người tại gia không sống độc thân thì không thể đạt được sơ thiền. Sơ thiền thứ nhất. Cấp độ 2 là cái an lạc tĩnh tại đó đạt được là nhờ chúng ta thực tập thiền định, tức làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ các phản ứng, làm chủ thói quen, làm chủ hành vi. Cái này đó, thì người tại gia cũng có thể đạt được một phần nào đó, còn người xuất gia đó thuận lợi hơn vì có môi trường tâm linh tốt, có thầy hướng dẫn tốt, có các bạn đồng tu tốt và chọn thời gian để làm được việc đó. Mà định ở đây được hiểu là gì? Làm chủ toàn bộ các hoạt động của tâm ta thông qua đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tình, thức và ngủ. Cấp thiền 3 đó là ly hỷ diệu lạc. Với thứ nhất là bỏ các cái hỷ lạc của thiền 1, thiền 2 để chúng ta trải nghiệm cái an lạc mầu nhiệm sâu lắng hơn của cái cấp độ thiền cao hơn. Và hành động này nó cũng giống như tình trạng chúng ta phải bỏ các cái cấp bậc của lầu 1 để chúng ta đi đến được lầu 2, bỏ các cái cấp bậc của lầu 2 để đạt được lầu 3. Tức là buông xả những thành quả an lạc nhỏ hơn và có trước đó. Còn ngủ quên chi chiến thắng, hài lòng thỏa mãn với những cái an lạc hạnh phúc đã đạt được, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ thôi. Mà dậm chân tại chỗ được hiểu là gì? Lạc hậu. Nước Việt Nam dậm chân 40 năm mà. Cho nên Việt Nam bị Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc qua mặt. Thì trước đây Việt Nam mình khá hơn những nước này. Cấp độ thiền 4 đó là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là buông mọi ý niệm hóa, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và cấp thiền này đó là người tại gia có thể thực tập được một phần và người xuất gia trọn vẹn hơn. Có nghĩa là mình trong thời gian thực tập thiền là buông hết mọi ý niệm, buông công việc làm, buông trách nhiệm, buông quá khứ, buông tương lai, thậm chí là quên cả hiện tại, chỉ nhớ đến hơi thở chánh niệm ra và vào, cái sự vững chãi trong tư thế ngồi thôi, vắng lặng bình an thôi, không nhớ gì hết á, để tâm hoàn toàn được trống không. Nó giống như trạng thái chân không vậy đó. Trong chân không thì không có sự bám và sự rơi. Và khi đạt được tâm chân không đó thì toàn bộ chúng ta không bị vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không vướng kẹt vào quá khứ hiện tại và vị lai, tâm rảnh ra giống như mà mặt hồ tương phản vậy. Thanh tịnh đó là cái kết quả của sự xả niệm và sự làm chủ tâm, nhờ tức là buông các bộ ý niệm mà chúng ta đạt được một phần của thanh tịnh tâm. Nhờ tu tập chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, sự thanh tịnh tâm đạt được một cách tuyệt đối. Khi chứng đắc được thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, kinh điển Pali hướng dẫn chúng ta đó là hướng tâm mình về tam minh thì sẽ chứng đắc được quả A La Hán. Tam minh là ba tuệ giác lớn, bao gồm túc mệnh minh, tức là tuệ giác về kiếp sống quá khứ của bản thân, từ đại cương cho đến chi triết, từ đời gần nhất cho đến đời xa thiết, mà mình không truy được điểm bắt đầu. Dĩ nhiên là các Đức Phật đó chỉ sử dụng cái năng lực kiến thức quá khứ này khi cần thiết thôi. Còn bình thường ngày khóa đó, cái van đó lại, mình tạm gọi là van quá khứ, rồi van hiện tại, van tương lai, thì ngài làm chủ được cái van đó. Còn những người mà thường nhớ ký về quá khứ, ham nóng nỗi khổ niềm đau là bởi vì cái van nó bị hư rồi, đụng chút sức bích ước là khóc về quá khứ mà cũng không còn nữa. Còn Đức Phật là khi nào cần sử dụng dữ liệu nhân quả quá khứ của bản thân mình là một bài học để giáo dục, thì ngài chỉ cần tập trung trong vòng một tích tắc thôi, ngài sẽ móc ra cái kiếp đó, cái sự kiện đó để nhắn gửi cho chúng ta liền như là một thông điệp. Thứ hai là thiên nhãn minh, là tuệ giác biết rõ về sanh tử và tái sinh của tất cả các con người và loài động vật trong tương lai. Thế gần như là nắm được cái chuyện của tái sinh trong vũ trụ này và tương lai học. Và thứ ba đó là lộ tận minh, tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ viền đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã kết thúc rồi ở tâm. Chuyển tâm về tam minh, sau khi đạt được tứ thiền đó, một hành giả chính thức trở thành là bậc A La Hán. Tức là không bị tái sinh do nghiệp tham ái dẫn dắt nữa. Người đó được gọi là chiến thắng. Chiến thắng cái việc vượt qua toàn bộ nỗi khổ và niềm đau. Như vậy theo cái mô hình này đó, thì chỉ có một thiểu số các vị tu sĩ đạt được thôi. Có thể có nhiều vị còn lại sẽ đạt ở kiếp sau nữa, và nhiều kiếp sau nữa. Còn người tại gia đó đừng kỳ vọng chi cho nó mệt. Ngoài trừ những người tại gia độc thân. Tại gia độc thân đó là không có vấn đề sống vợ chồng và tình yêu, tính dục, mới có thể làm chủ được các giác quan giống như người xuất gia chân chính và có lý tưởng. Nhưng mà các pháp môn của Trung Quốc thì thường khích lệ là người tại gia cũng được giác ngộ giải thoát. Dài lâu lắm. Ai muốn giác ngộ giải thoát, bỏ đời tại gia đi, trở thành người xuất gia, tu học chính thức trong một ngôi chùa, học Phật đó là bài bản và thực tập chuyển hóa có kinh nghiệm thì mới đạt được. Chứ mà người tại gia mà cũng đạt được giải thoát người xuất gia thì Đức Phật đi tu làm gì cho nó mệt. Nhưng mà rất nhiều người nghe cái này bị sốc, nó nói là ông thầy Nhật Từ đã phá, nói rằng là phân biệt đối xử tại gia, không cho cơ hội tại gia chúng tôi được giải thoát. Ai mà đi cấm chuyện đó, cũng không ai cấm được. Vì bản chất là sống tại gia không giải thoát được. Do đó ai chọn con đường tại gia thì phải chấp nhận rằng mình không thể giải thoát. Còn ai muốn giải thoát thì phải bỏ cái hạnh phúc trần đời đi, trở thành người xuất gia. Không thể cùng một lúc nắm hai thứ, một bên nắm hạnh phúc trần đời mà một bên cũng muốn giải thoát được. Chuyện đó không thể được. Xin được câu hỏi khác.